Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời luật sư Lâm Chấn Thọ ở Quebec, Canada và nhạc sĩ Hồ Văn Sinh ở Nam California, Hoa Kỳ cùng tham gia cuộc đàm luận. Hai vị này là những người chủ chốt trong chiến dịch vận động cho Việt Nam Cộng Hòa trở lại mà các tiền nhiệm của tổ chức này là Việt Nam Foundation và Ủy ban Vận động cho Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu câu chuyện, xin hai vị ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta. Trước hết là xin mời luật sư Lâm Chấn Thọ.
Dạ, xin chào các thính giả của Đài Sài Gòn và xin chào anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, xin mời nhạc sĩ Hồ Văn Sinh. Dạ.
Vâng, tôi Hồ Văn Sinh xin kính chào quý thính giả của Đài và xin chào giáo sư Nguyễn Chính Kết ạ.
Dạ vâng.
Chào anh Lâm Chấn Thọ. Dạ.
Vâng, chào anh Sinh.
Dạ vâng, kính thưa hai vị. Chúng tôi được biết chủ trương hay là mục tiêu trước mắt của chiến dịch vận động cho Việt Nam Cộng Hòa trở lại đó là tranh đấu để mà đòi hỏi các nước từng tham gia ký kết Hiệp định Paris năm 1973 nhóm họp lại. Vậy thì xin luật sư Lâm Chấn Thọ cho quý thính giả biết những cái điều kiện cần thiết mà chúng ta phải có để mà những cái quốc gia ấy chịu nhóm họp lại là những cái điều kiện gì, thưa luật sư?
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của giáo sư Nguyễn Chính Kết, xin cho tôi đọc cái điều 7 của cái kết ước Hội nghị quốc tế vấn đề Việt Nam ký ngày 20 tháng 3 năm 1973, để từ đó chúng ta hiểu những điều kiện cần thiết nào. Thứ nhất, cái điều 7 nó có hai phần. Phần A, điều 7A, nó nói như thế này: trong trường hợp xảy ra một sự vi phạm hiệp định, tức là cái hiệp định chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình mà chúng ta thường gọi là Hiệp định Paris, và các nghị định thư đe dọa hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam hoặc quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, các bên ký kết hiệp định và các nghị định thư, mỗi bên sẽ tự mình hoặc bằng hành động thống nhất trao đổi ý kiến với các bên ký kết định ước này để xác định những biện pháp cần thiết để giải quyết. Đó là điều 7A. Điều 7B, Hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam sẽ được họp lại khi chính phủ Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa và chính phủ Hoa Kỳ thay mặt cho các bên ký kết hiệp định cùng yêu cầu, hoặc khi có 6 hoặc thường 6 bên ký kết định ước này yêu cầu. Thì chúng ta thấy nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là cái trường hợp 7A, tức là một cái quốc gia nào đã ký kết để tôn trọng, để hứa tôn trọng và bảo vệ cái quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam và sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. Cái quốc gia đó có thể đưa ra những cái ý kiến, những cái giải pháp, rồi đó thống nhất hành động với những cái quốc gia khác đã cùng ký cái kết ước đó. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ nhì, thường như quý vị biết, một quốc gia đó họ không có dạy gì mà họ đương đầu với một cái cường quốc thứ nhì, thứ ba như Trung Quốc chẳng hạn, thì thường thường đó họ thích cái gì? Họ thích hợp lại với nhau để dùng cái ảnh hưởng của cái nhóm để mà làm áp lực. Đó là cái trường hợp 7B. Thì như vậy đó, cái câu hỏi của Nguyễn Chí Kết hỏi chứ, cái điều kiện nào? Tùy theo trường hợp. Điều kiện thứ nhất là đó, phải có một sự vi phạm và phải có cái đe dọa về quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ. Thì cái điều kiện, hai cái điều kiện đó là nó cho phép một cái quốc gia đã ký cái kết ước được quyền tìm cái giải pháp. Cái điều kiện thứ nhì, trong cái trường hợp thứ nhì, là phải có một cái sự đồng yêu cầu của Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là cái nước mà gọi là Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa bây giờ, tức là hậu thân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hoặc là có một cái quốc gia nào vận động được 5 quốc gia khác để được 6 trên 12 cái thành viên đã ký cái kết ước, thì lúc đó chúng ta có thể học được.
Dạ vâng.
Dạ tôi. Vâng.
Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta có thể thực hiện những cái điều kiện nào? Tức là những cái điều kiện đó hiện nay có khả thi hay không, thưa luật sư?
Dạ thưa, có. Hiện giờ chúng ta đã làm được cái chuyện mà nó vô cùng phấn khởi, tức là sau khi vận động đó, 1999 cho đến bây giờ là 2016, năm 2015 đó, chúng ta đi một bước rất là xa, là chúng ta đã vận động chính phủ Canada là một cái thành viên của Ủy ban Kiểm soát Đình Chiến, tức là cái thành viên của một cái ủy ban mà nó giám sát cái sự áp dụng của cái hiệp định chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình. Canada đã ra một cái bộ luật S-219 để dõng dạc tuyên bố rằng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm cái hiệp định Ba Lê mà họ đã ký năm 1973. Đó là cái điều kiện tiên quyết, tại phải có vi phạm thì là mới đi tìm cái giải pháp. Đó là cái điều kiện tiên quyết cho chúng ta nói với thế giới rằng có một vi phạm. Và đó, bây giờ chúng tôi yêu cầu những cái quốc gia mà đã ký để mà bảo đảm thực thi hiệp định Ba Lê phải lên tiếng, hay là phải có những hành động cần thiết, vì cái vi phạm đó nó đe dọa cái quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Như hồi nãy tôi đọc, đó là cái điều kiện mà chúng ta đã làm, không phải khả thi không, đã làm. Thì bây giờ đó, cái bước nối tiếp là làm sao kêu gọi, hoặc là dùng cái điều 7A, hoặc là dùng cái điều 7B. Nếu có một nước nào mà họ cảm thấy họ đủ sức để mà đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng cái chữ ký của họ để tổ chức bầu cử tự do ở tại miền Nam Việt Nam, để cho nhân dân miền Nam Việt Nam có thể chọn lựa cái thể chế của mình, thì cái nước đó có thể đi tìm cái giải pháp. Còn nếu không đó, thì bây giờ đó, một cái quốc gia nào, nói ví dụ như Việt Nam Cộng Hòa, sẽ vận động để có thêm 5 nước nữa yêu cầu tái hợp, thì cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam sẽ được tái hợp.
Dạ vâng, như vậy đó, thì theo cái luật, theo điều 7B đó, thì nếu mà 6 quốc gia đã từng ký kết ở trong đó mà họp lại, mà quyết định với nhau yêu cầu họp lại, thì là Hiệp định Paris đó sẽ phải nhóm họp lại, phải không thưa luật sư?
Dạ thưa, không phải là Hiệp định Paris, Hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam. Chúng ta phải hiểu vậy. Dạ tôi muốn cho quý vị khán giả mà không theo dõi vấn đề đó hiểu là đó, năm 1973 nó có hai cái hiệp ước được ký. Một cái hiệp ước ký ngày 27 tháng Giêng gọi là hiệp ước chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình. Thì cái hiệp ước đó được ký giữa 4 thành phần, là 3 thành phần Việt Nam và Hoa Kỳ, tức là Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Giải phóng miền Nam, tức là Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì cái hiệp định đó được ký, và chúng ta thường gọi là hiệp định Paris. Nhưng mà trong cái hiệp định Paris đó, cái điều 19 nó nói như thế này, tôi xin đọc để chúng ta cùng hiểu. Cái điều 19 nó nói rằng các bên thỏa thuận về việc triệu tập một hội nghị quốc tế trong vòng 30 ngày kể từ khi ký hiệp định này để ghi nhận các hiệp định ký kết, bảo đảm chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình ở Việt Nam, tôn trọng các quyền cơ bản dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, góp phần vào hòa bình và bảo đảm hòa bình ở Đông Dương. Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thay mặt các bên tham gia hội nghị Paris về Việt Nam sẽ đề nghị các bên sau đây tham gia hội nghị quốc tế này: Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Cộng hòa Pháp, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, Liên hiệp quốc Vương quốc Anh, 4 nước trong Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát, Tổng thư ký Liên hiệp quốc cùng với các bên tham gia hội nghị Paris về vấn đề Việt Nam. Tức là sau khi ký cái hiệp định Ba Lê năm 1973 ngày 27 tháng Giêng, thì 30 ngày sau đó, những cái nước mà đã được yêu cầu tham dự để bảo đảm cái hiệp định chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình đó cùng họp ở tại Ba Lê. Và những cái nước đó là nước nào? Nói tóm gọn lại là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Cộng, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Indonesia và Canada. Họ họp lại, và sau khi họp lại bàn thảo, họ ra một cái văn kiện Và cái văn kiện đó chúng ta thường gọi là cái định ước bảo đảm thực thi Hiệp định Bali. Nói cho nó đúng ra đó, đó là cái kết ước của cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam. Thì cái kết ước được ký dưới sự giám sát của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Thì bây giờ nếu mà chúng ta mà vận động được 6 cái quốc gia thì lúc đó cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam sẽ tái họp lại. Thành ra đó, nếu chúng ta dùng cái từ là Hiệp định Bali đó, người ta sẽ không hiểu. Người ta tưởng là mở cái hội nghị, mà mở cái Hiệp định Bali trở lại hay là làm cái chuyện gì, không phải vậy. Chúng ta sẽ tái hợp cái hội nghị quốc tế để cho những cái nước đã bảo đảm cái gì? Bảo đảm cái quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam và bảo đảm cái sự an toàn lãnh thổ của Việt Nam, họp lại để làm gì? Để đi tìm một cái giải pháp cho chúng ta.
Vậy thì thưa luật sư, 6 nước đó, trong đó thì chúng ta đã vận động được Canada, còn những cái nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Hung Gia Lợi đó, thì trong đó có nước nào mà tỏ ra là sẵn sàng đồng ý với chúng ta để mà sẽ tái họp lại cái hội nghị quốc tế đó không, thưa luật sư?
Dạ thưa anh, cái câu hỏi của anh nó rất là tế nhị. Tại vì nếu tôi trả lời thì quá ra đó tôi cho họ biết tất cả những gì chúng ta sẽ làm, nó gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Thì những cái chuyện nào đã biết rồi thì tôi không có ngại đưa ra. Là chúng tôi đã vận động Hoa Kỳ và cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đã gặp cái ủy ban ngoại giao của Thượng viện Hoa Kỳ do ông John Kerry thời bấy giờ đó là làm chủ tịch. Thì chúng tôi đã trình bày cái vấn đề. Chúng tôi nói rằng cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam này đó, khi mấy ông họp lại không phải là có lợi cho Việt Nam không mà thôi, mà các ông có thể dùng cái hội nghị đó để mà có một cái căn bản pháp lý để mà can thiệp ở Biển Đông. Và sau đó tôi lại trình bày tiếp cái vấn đề đó trước cái cơ quan chiến lược Hoa Kỳ CSIS, và với sự tham dự của ông Undersecretary of Defense, ông Joseph Jung rồi bây giờ. Thì Hoa Kỳ đó, tôi lục ở trong cái những cái luật của Hoa Kỳ, nó có một cái luật lập pháp Hoa Kỳ, tức là Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ phải tái họp hội nghị như chúng ta muốn. Mà bây giờ đó, tới bây giờ đã hành pháp Hoa Kỳ chưa có làm chuyện đó. Thì có thể mình phải vận động làm sao để cho hành pháp Hoa Kỳ phải tuân thủ một cái luật của lập pháp Hoa Kỳ. Đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta đã đi một bước đường rất là xa ở Hoa Kỳ rồi, nhưng mà phải vận động để cho cái công cuộc này nó được thực hiện. Còn những cái chuyện khác thì xin anh cho tôi miễn trả lời. Tại vì nó gây những cái, như anh biết đó, chúng tôi là những người thường dân phải đối đầu với là một cái quốc gia hiện giờ muốn không muốn có cái chỗ đứng ở trên cái bàn cờ quốc tế là Cộng sản Việt Nam. Họ có nhiều phương tiện để mà cản trở chúng tôi. Thành ra xin anh tạm cho chúng tôi không trả lời cái câu hỏi này.
Dạ vâng. Thưa luật sư, luật sư vừa mới nói cái phản ứng của Cộng sản Việt Nam đó là có thể là sẽ ngăn cản. Thì hiện giờ đó, họ đã có một cái động thái nào cho thấy rằng họ đang tìm cách là ngăn cản cái sự vận động của chúng ta để mà yêu cầu quốc tế tái họp lại cái hội nghị về vấn đề Việt Nam hay không?
Thưa không anh, trái lại tôi thấy có một cái chuyện đó lạ. Tôi xin kể để cho anh và thính giả của đài biết là trong cái buổi họp của cái cơ quan chiến lược Hoa Kỳ CSIS, thì cái buổi họp đó nó được đăng trên internet, ai muốn lên coi thì cứ coi. Nó gọi là To Manage Tension in Southeast Asia Sea. Cái đó là cái chủ đề của buổi họp đó. Thành ra cái buổi họp đó họ mời tất cả những quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có Trung Cộng, Philippines, có Cộng sản Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đi một phái đoàn rất hùng hậu, gần 20 người. Thì khi mà Trung Cộng đứng dậy Hoa Kỳ rằng anh không có quyền can thiệp ở Biển Đông vì anh không phải công ước quốc tế về luật biển UNCLOS, hay là đọc UNCLOS theo cái tiếng Mỹ. Thì không ai trả lời, thì tôi đứng dậy tôi nói tôi là một luật sư, tôi không có cái địa vị gì hết, nhưng mà tôi theo dõi chuyện này vì cái sở thích, và tôi xin trả lời câu hỏi đó. Tôi được quyền nói, thì tôi xin được quyền nói, và tôi nói rằng không phải Hoa Kỳ có quyền mà Hoa Kỳ có bổn phận phải can thiệp về Biển Đông. Và tôi đưa cái lý luận mà tôi đã vừa trình bày với quý vị đó, là Hoa Kỳ là một cái quốc gia đã ký để bảo đảm cái sự thực thi Hiệp định Bali, để bảo vệ cái sự an toàn lãnh thổ của Việt Nam. Mà khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, không có một cái quốc gia nào binh vực Việt Nam cả. Thì vì lý do đó, Hoa Kỳ không phải là không có quyền, mà Hoa Kỳ có cái bổn phận. Thì cả, vậy anh vô đó anh coi thì anh thấy đó, cả hội trường đó lấy làm lạ. Và sau đó tôi đã trình bày, tôi tóm tắt cái gì tôi nói với quý vị đó trước mặt cái ông Thứ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ thời bây giờ là ông Joseph Jung. Thì quý vị dòm cái phản ứng của ông, quý vị thấy sau cái đó thì phái đoàn Cộng sản chạy theo và nói với tôi rằng chúng em không có biết cái chuyện này, cái ý họ muốn tìm hiểu thêm. Thì tôi có lấy cái những tài liệu cần thiết, tôi đã sửa soạn, tôi đưa cho họ, tôi nói chứ không biết thì các anh về nghiên cứu. Đó là cái trường hợp mà tôi thấy lạ lùng. Thay vì họ chống đối, tôi thấy có cảm tưởng như là cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa này đó, gỡ rối tơ lòng cho họ. Tại vì họ ngồi đó cả đám mà không có anh nào dám hé miệng ra.
Dạ vâng. Chúng tôi có dịp nói chuyện với anh Hồ Văn Sinh, nhạc sĩ Hồ Văn Sinh ở Nam Cali. Thì tôi thấy anh Hồ Văn Sinh có vẻ rất là xác tín là cái chuyện yêu cầu các quốc gia tham dự cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam đó có thể là sẽ tái nhóm họp lại, và vấn đề Việt Nam nếu mà cứ đi theo cái giải pháp này đó thì chắc chắn là sẽ thành công. Tôi thấy anh Hồ Văn Sinh có vẻ rất là xác tín. Thế thì thưa luật sư Lâm Chấn Thọ, theo luật sư đó thì cái khả năng thành công trong cái cuộc vận động này đó nó cao tới mức độ nào đến nỗi mà anh Hồ Văn Sinh xác tín như vậy, thưa luật sư?
Dạ thưa anh đó, cái chuyện thứ nhất là mình làm cái chuyện gì đó mình phải tin tưởng. Nếu tôi không tin tưởng vào cái giải pháp này thì tôi không đeo đuổi nó 17 năm. Anh biết là bao nhiêu tiền bạc công sức của anh em chúng tôi đã bỏ ra. Anh xin, anh có cái xác tín, tại vì anh giờ mình thấy tôi là một người rất là thực tiễn. Thời giờ của tôi đó quý báu vô cùng cho tôi và cho gia đình tôi. Tại vì tôi không còn nhiều thời giờ để thụ hưởng những cái gì tôi đã khổ công làm ra, gia đình tôi cần tôi. Nhưng mà anh xin anh thấy rằng tôi tin tưởng cái giải pháp này đến độ tôi bỏ tiền bạc, tôi bỏ ngày giờ, và có thể nói là tôi bỏ sức khỏe đó để đeo đuổi nó theo. Thành ra nó phải có cái gì đó. Và anh Sinh đã tham dự và đã theo dõi cái tiến trình của cái giải pháp này từ ngày đó mà người ta chọc quê tôi, nói rằng tôi là một người gì đó cái mộng du, một cái nát cải lương rồi vân vân. Từ lần anh Sinh thấy rõ ràng cái bước tiến, và anh Sinh đã thấy những lần tôi đưa những cái lý luận với những gọi là chuyên gia của Quốc hội Hoa Kỳ ở trong cái buổi họp với lại cái quỹ ban mà ngoại giao của Thượng viện Hoa Kỳ. Họ không cho quay phim, họ không cho thâu băng, họ nói để nói chuyện một cách thoải mái, và họ đưa tôi rằng những cái vấn đề rất là gút mắt. Anh Sinh đã thấy cái thái độ họ sau khi mà tôi đã trình bày những cái lý luận, họ đã thay đổi cái thái độ. Lúc đầu họ không thèm lấy cái hồ sơ mà mình đưa nữa, nhưng mà lúc sau đó họ gom lại và họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ liên lạc với các anh. Và nó, một cái sự tình cờ hay là cái gì tôi không biết, nhưng vài tuần lễ sau, bà Hillary Clinton tuyên bố Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Là quý vị nhớ đó, hồi lúc đầu đó là cái ủy ban đó họ nói với chúng tôi đó, họ nói rằng á, chúng tôi là Hoa Kỳ, chúng tôi muốn hành động, chúng tôi cần cái phái đoàn này của anh. Thì tôi trả lời với họ đó, quý vị đó là một cường quốc, quý vị có đủ phương tiện để quý vị làm việc. Nhưng tôi biết rằng là quý vị là một quốc gia thượng tôn pháp luật. Và tôi biết rằng hành pháp Hoa Kỳ, trước khi các anh có những hành động đó, các anh luôn luôn tìm một cái căn bản pháp lý để khi mà thất bại đó, các anh về đó, các anh có thể đối phó với lại lập pháp và tư pháp của Hoa Kỳ. Vì thế cho nên khi các anh muốn quay ra, thì các anh nói rằng có cái vũ khí tàn sát tập thể của Hussein và Saddam Hussein, và Saddam Hussein sắp sử dụng cái đó để chống lại các quyền lợi của Hoa Kỳ. Khi các anh đi qua bên mà Afghanistan thì các anh đi nói là để đi tìm những cái tên mà đã làm cho sập cái tòa nhà ở New York. Còn khi các anh nó đi qua bên Biển Đông đó, Trung Cộng nó gửi tàu ra cắt cái cáp của chiếc tàu Embarkable của các anh đó, các anh không có một cái phản ứng gì. Tại sao vậy? Có phải là tại vì các anh không có cái căn bản pháp lý không? Và cái phái đoàn này nè, nghèo nàn này nè, để cho anh cái căn bản pháp lý. Và tôi đã chứng minh với họ rằng là nếu họ muốn các căn bản pháp lý, họ có thể dùng cái kết ước và nói rằng đó, chúng tôi đó có quyền tham dự ở Biển Đông vì đó các anh Trung Cộng vi phạm những cái điều mà các anh đã ký và các anh đã hứa là bảo vệ cái sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam và bảo vệ cái quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Khi mà nói vậy đó, họ thay đổi thái độ và họ lấy tài liệu là đưa tài liệu đây, họ hoàn toàn thay đổi thái độ. Anh xin chứng kiến được cái chuyện đó. Thành ra đó, và giáo sư Bích là cái người dẫn chúng tôi vô trong quốc hội. Giáo sư Bích từ đó, giáo sư Bích tham dự luôn. Giáo sư Bích không phải là một cái người mà dễ tin. Giáo sư Bích là một cái người rất là nguyên bác. Giáo sư Bích có viết một cái bài, quý vị cứ tìm đọc. Một giải pháp táo bạo như hòa bình, đăng ở trong Việt Dùng Vịnh, quý vị đọc cái đó quý vị sẽ thấy. Giáo sư Bích trong một buổi điều trần đã nắm được cái loại của vấn đề. Và từ đó giáo sư Bích đưa Bích tham dự. Thì cái đó, những cái đó nó làm cho những cái người đi theo có cái lòng tin hơn. Và quý vị thấy từ từ cái giải pháp này nó trở thành hiện thực. Chưa đến độ đó, chúng tôi đã vô được Quốc hội Canada để trình bày cái vấn đề là dùng đó cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam, biết cái hội nghị này trở thành một cơ quan tài phán để giải quyết những cái tranh chấp ở Biển Đông. Và hiện giờ đó, cái ông thượng nghị sĩ Canada gốc Việt là ông thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã đưa ra đó những cái interpellation ở trong quốc hội của Canada. Thì đó là những cái tiến trình thành ra làm cho những người tham dự họ hứng thú hơn.
Vâng, tôi cũng là một cái người rất là có một cái quan hệ rất là thân thiện với luật sư, với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Bây giờ thì ông ấy đã từ trần rồi, nhưng mà tôi thấy ông ấy là một nhà phải nói là rất là uyên bác. Tôi rất là kính phục cái sự uyên bác của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nhưng mà tôi cũng thấy rằng ông ấy rất là xác tín về cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa này. Thì tôi cũng không có hiểu rõ lắm, nhưng mà tôi thấy ông xác tín như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái điều mà ông ta xác tín chắc chắn không phải là một cái điều phi lý, một cái sự ngu xuẩn như là có một số người phán đoán như vậy vì họ thiếu hiểu biết. Vâng, thế còn anh, thưa nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, anh nghĩ sao Tôi thấy anh sắc tín như vậy đó, thì anh có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Xin anh chia sẻ cái sự sắc tín của anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Sĩ Kết. Xin chào quý khán giả. Trước hết, tôi xin mời quý khán giả đang nghe đài từ đài Sài Gòn, từ Houston cho đến Dallas. Lúc bây giờ đó thì xin quý vị hãy vào cái trang web gọi là vietnamcộnghoa.us, vietnamcộnghoa.us, để theo dõi về những cái tiến trình hoạt động của chúng tôi. Cái vấn đề mà sở dĩ mà chúng tôi xác tín về vấn đề này hay là tin tưởng về vấn đề này, một cái lý do đơn giản nhất là chúng tôi là những người đang làm việc, tức là đang hoạt động cho cái giải pháp này, cũng như đang vận động cho cái giải pháp này. Và cái người mà khi mà đối diện như vậy, chúng tôi có thể biết rõ khoảng thời gian và ước lượng cái sự thành công hay là thất bại. Và nó chỉ đơn giản là như vậy. Còn những ai mà không có tham gia trong cái chiến dịch này hay là không có làm trong cái chiến dịch này, thì rõ ràng làm sao có thể biết được cái sự việc nó có thể thành công hay là thất bại. Nhưng mà từ đó đó, họ có những cái suy diễn riêng của họ. Nhưng mà riêng với chúng tôi tin tưởng cái việc làm của chúng tôi. Và chúng tôi tin tưởng là với thiên thời địa lợi nhân hòa, với cái sự mong đợi của bao nhiêu người Việt Nam, cũng như ngay cả thế giới cũng đang mong đợi, bởi vì chỉ có Việt Nam Cộng Hòa trở lại, chúng ta mới có thể giải quyết được cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như ngay cả cái chuyện Biển Đông. Và cũng như ngay là chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới có thể mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc, dân chủ thật sự cho dân tộc Việt Nam.
Dạ vâng, lần trước đó thì thứ tư tuần trước đó, thì anh nhạc sĩ Hồ Văn Sinh cũng có nói tới vấn đề pháp nhân. Và thưa luật sư Lâm Chấn Thọ, cái vấn đề pháp nhân của Việt Nam Cộng Hòa hiện nay thì chúng ta nó cũng chưa có hoàn toàn, chưa có được công nhận, quốc tế công nhận một cách hoàn toàn, phải không thưa luật sư? Và nếu mà chúng ta chưa có tư cách pháp nhân đó, thì chúng ta có thể vận động một cách chính thức để mà yêu cầu các nước họp lại được không thưa luật sư?
Dạ vâng, khi anh nói rằng quốc tế không có một cách chính thức công nhận Việt Nam Cộng Hòa, cái đó tại vì anh không có theo dõi, xin lỗi, để cho tôi xin nói rõ hơn.
Dạ vâng.
Quốc tế đã công nhận Việt Nam Cộng Hòa, cái sự hiện hữu của Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao? Tại vì đó, anh nhớ ông Nguyễn Bắc Cẩn, tức là thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, thủ tướng hợp pháp, hợp hiến cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, đã dùng cái tư cách của mình để nộp cái hồ sơ thềm lục địa ngày mà cái hạn cuối cùng đó là ngày 13 tháng 5 2009. Thì sau mà sau mấy ngày sau đó thì ông Nguyễn Bắc Cẩn ra đi, nhưng mà nhờ cái tư cách thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta đã nộp được cái hồ sơ. Là như anh biết, muốn nộp cái hồ sơ vô trong cái ủy ban định danh thềm lục địa thì phải có một cái tư cách quốc gia, và phải là một quốc gia đã ký cái công ước quốc tế về luật biển UNCLOS. Thì chúng ta nhờ cái tư cách của ông Nguyễn Bắc Cẩn, tức là thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã nộp được cái hồ sơ. Và cái điều kiện thứ hai đó là phải là một cái quốc gia đã ký công ước về luật biển, thì chúng ta đã tìm được một cái gọi là như anh biết, UNCLOS đó nó lồng vô trong cái hiệp ước đó, cái điều 73 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cái điều 73 là cái gì? Cái điều 73 đó là cái điều nó nói rằng á, một cái nước mà bị chiếm đóng, mà cái nước chiếm đóng không lo cho cái quyền lợi của nước bị chiếm đóng, thì cái nước bị chiếm đóng có cái quyền hưởng tất cả những sự dễ dãi khi dùng cái luật của Liên Hợp Quốc. Mà UNCLOS là một cái luật của Liên Hợp Quốc, thì chúng ta đã chứng minh rằng Cộng sản Việt Nam chiếm Việt Nam Cộng Hòa, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Và khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa, họ không lo cho quyền lợi của Việt Nam Cộng Hòa. Bằng chứng là công hàm của Phạm Văn Đồng đã dâng chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng, và họ đài ải dân quân can chính Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế cho nên chúng tôi đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho Việt Nam Cộng Hòa được hưởng cái quy chế của Điều 73 của Liên Chương Liên Hiệp Quốc. Và nhờ vậy cái hồ sơ chúng ta đó đã đủ được hai cái tư cách mà họ đòi hỏi, cho nên họ đã nhận được hồ sơ của chúng ta. Nhưng mà họ không có đem ra cứu xét, là tại vì đó khi mà có những tranh chấp thì họ đòi hỏi rằng là chúng ta phải giải quyết những tranh chấp đó trước khi họ cứu xét. Cho nên cái hồ sơ chúng ta nằm ở trong đó, nhưng mà nó không có được cứu xét, cho nên có nhiều người nói rằng sao không thấy hồ sơ, là tại vậy đó. Nhưng mà chúng ta đã được công nhận một cách gián tiếp là khi người ta nhận cái hồ sơ của chúng ta. Cho nên ông Nguyễn Bất Cẩn ông nói với tôi rằng á, cái này là chúng ta đang làm để lấy cái giấy tạ tăng thôi. Thành ra, nhưng mà cái khổ nổi là ông Nguyễn Bất Cẩn qua đời, có lẽ là vì ông đã quá hăng, khi mà được cái kết quả đó ông quá hăng, thành ra là ông có giữ gìn cái sức của ông, thành ra sau đó ông qua đời. Cái đó là một cái thiệt thòi rất lớn của chúng ta. Cho nên bây giờ đó, muốn có cái tư cách pháp nhân là đó, thường một cái nước mà bị chiếm đóng thì tất cả dân quân cá chiến họ đều có bổn phận phải làm sao đó phục hoạt tranh đấu để dựng lại cái quốc gia của họ. Thành ra đó có nhiều người hỏi tại sao mà có nhiều cái chính phủ lưu vong vậy. Cái đó là cái bổn phận của tất cả dân quân cán chính của cái nước bị chiếm, không có gì lạ hết. Nhưng cái khổ là gì, nếu mà một người nào đó nghĩ rằng mình có đủ cái tín nhiệm để đứng ra thành lập chính phủ lưu vong, cái người đó còn phải tranh đấu để được công nhận bởi những cái đối tác, những cái quốc gia đối tác mà mình muốn làm gì. Cái đó nó khó vô cùng. Thành ra đó, cái thuyết Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó đi một đường xa là nhờ đó, chúng ta dùng cái thuyết công pháp quốc tế là cái thuyết liên tục phân quyền, tức là đó một cái quốc gia bị chiếm đóng không phải vì thế mà cái quốc gia nó biến mất, cái quốc gia đó nó vẫn còn. Người ta gọi trong cái trường hợp đó là một quốc gia de jure, tức là hợp pháp hợp hiến nhưng mà không kiểm soát được lãnh thổ của mình, và cái chính phủ đại diện cho cái quốc gia đó gọi là chính phủ de jure. Và chúng ta đó dùng cái thuyết đó, chúng ta nói Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiếm đóng, nhưng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện hữu và vẫn còn tiếp tục hoạt động. Cho nên đó, nếu mà có phải tranh luận ở trên một trên công luận quốc tế hay là trước một cái tòa án, chúng ta dễ ăn dễ nói hơn. Các anh đó đã công nhận chúng tôi trước 75, gần 80 nước đã công nhận, thì chúng tôi bị chiếm đóng không có phải vì vậy, vì cái lý do đó mà các anh không nhìn nhận. Các anh có cái bổn phận giúp cho chúng tôi nữa, tại vì đó theo cái điều 2.4 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc đó, các anh đó phải nêu cái vấn đề đó lên. Thành ra đó, nếu muốn giải quyết vấn đề pháp nhân, chúng ta phải làm sao vận động được những cái cơ quan lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa phải xuất hiện, tức là hành pháp, lập pháp Việt Nam Cộng Hòa phải xuất hiện. Nhưng mà tôi có cảm tưởng như là những cái người mà được dân cử của Việt Nam Cộng Hòa, họ sợ bị chửi, họ sợ bị mang tiếng, tôi không hiểu gì lý do gì, họ rất rụt rè. Một cái điều đó nó làm cho chúng tôi rất là đau buồn.
Dạ vâng, như vậy đó thì hiện tại đó thì Việt Nam Cộng Hòa là có tư cách pháp nhân, phải không thưa luật sư? Tức là sao ạ?
Vâng, cũng như tôi đã nói với anh hồi nãy,
dạ,
ông Nguyễn Bất Cẩn,
dạ,
ông
dạ,
đã
vâng,
đứng ra và ông dùng cái tư cách của Việt Nam Cộng Hòa để nộp cái hồ sơ, và người ta đã nhận cái hồ sơ.
Dạ vâng,
trước khi nhận cái hồ sơ đó, anh hỏi anh xin coi phải không, là cái ủy ban định danh thềm lục địa đòi ông Nguyễn Bất Cẩn phải nộp cho họ đó cái công hàm đã nome ổng làm tổng thống, thì ổng phải lục ra cái degree đó mà của ông tổng thống Thiệu có ký để mà chỉ định ổng làm thủ tướng, thì ổng phải nộp cái đó lên.
Vâng, Cái điều mà tôi hỏi đó thì để mà dẫn tới một cái câu hỏi sau đó, đó là bây giờ cựu thủ tướng, cố thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn đã mất rồi. Vậy thì bây giờ người nào là cái người tiếp tục kế nhiệm cố tổng thống, cố thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn để mà đại diện cho cái tư cách pháp nhân của Việt Nam Cộng Hòa, thưa luật sư?
Vậy thì như anh biết, sau khi mà ông Nguyễn Bắc Cẩn mất thì chúng tôi đã cố gắng năn nỉ yêu cầu cái hội nội các cuối cùng của ông họp lại để chỉ định hai người mà để theo dõi hai cái hồ sơ. Thì lúc đó đã chỉ định là ông thứ trưởng định cư là ông Nguyễn Văn Chức tiếp tục theo đuổi những vận động quốc tế để tái hợp cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam, và đã chỉ định ông Nguyễn Thanh Liêm để mà tiếp tục theo dõi cái hồ sơ định danh thềm lục địa. Thì những cái người đó vì cái tuổi lớn hay là vì vấn đề